Pháp viện Minh Đăng Quang là một pháp viện cực kỳ rộng lớn và nổi bật, nằm ngay cung đường xa lộ Hà Nội, địa chỉ số 505 đường Mai Chí Thọ, xa lộ Hà Nội, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Lúc trước, khu vực này từng là một miền quê hoang sơ với đồng ruộng mênh mông, nhưng nay đã trở thành quần thể kiến trúc đặc biệt nổi tiếng ở trung tâm Sài Gòn. Pháp viện Minh Đăng Quang, một khuôn viên Phật giáo đặc trưng theo hệ phái khất sĩ miền Nam Bộ. Pháp viện Minh Đăng Quang tỏa sáng tại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với tạo hình ấn tượng gồm 4 bảo tháp cao xung quanh và ở giữa là ngôi chánh điện. Pháp viện Minh Đăng Quang còn là nơi đào tạo về Phật Pháp, bởi vậy mới hình thành tên gọi là Pháp viện. Ngày nay, Pháp viện là điểm du lịch tâm linh, thu hút đông đảo người dân, du khách thập phương cùng các tăng ni Phật tử từ khắp nơi về hành hương lễ Phật. Pháp viện được thành lập vào năm 1968 bởi Hòa Thượng Pháp Sư Giác Nhiên, đệ nhất trưởng giáo đoàn 4, hệ phái khất sĩ. Với diện tích lên đến 62.000 m², Pháp viện được xây dựng nhằm tạo ra một trung tâm hoằng pháp lâu dài, phù hợp với sự phát triển của giáo hội tăng già khất sĩ Việt Nam. Năm 2009, một lần nữa Pháp viện Minh Đăng Quang trải qua đợt trùng tu lớn. Pháp viện trở nên rộng rãi hơn và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho lễ hội và hoằng pháp. Chưa dừng lại ở đó, Pháp viện còn là điểm giao thoa văn hóa Phật giáo quốc tế. Pháp viện Minh Đăng Quang thiết lập được 4 kỷ lục Việt Nam, gồm ngôi tịnh xá với 4 bảo tháp lớn nhất tại Việt Nam. Có bảo tháp bằng gỗ thờ Phật đặt trong chánh điện lớn nhất. Nơi diễn ra đại lễ kỷ niệm 60 năm Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng lớn nhất cả nước, nơi diễn ra lễ khất thực cổ Phật lớn nhất Việt Nam. Khi tiến vào bên trong, bạn sẽ bắt gặp khu chánh điện nằm ở trung tâm Pháp viện. Toàn bộ khu kiến trúc trung tâm có kích thước lớn, với chiều ngang 40m, chiều dài 70m và cao 3 tầng. Đỉnh của khu trung tâm là ngôi chánh điện hình bát giác, một công trình đầy truyền thống với đường kính lên đến 32 mét để thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại đây, bạn có cơ hội ngắm nhìn tượng Phật Bồ Tát Quan Thế Âm, Đức Bồ Tát Di Lặc và hình tượng Tổ sư Minh Đăng Quang. Tầng thấp của chánh điện lần lượt là nơi thiền định và nơi truyền đạt giảng pháp. Pháp viện còn nổi bật bởi 4 ngọn tháp xung quanh. Tháp ở bên trái thờ Đức Phật quá khứ và lịch đại Tổ sư. Ở phía bên phải là tháp Xá Lợi Phật. Còn hai tháp phía sau đón nhận linh cốt của các vị thầy và vị Phật tử. Khuôn viên pháp viện bao gồm các ngôi biệt thất tịnh tu của các vị tăng, thư viện, khu tăng đường và khu vực sinh hoạt của người tu hành. Với kiến trúc hài hòa và không gian thanh tịnh, pháp viện mang đến cảm giác tôn nghiêm và tận hưởng tuyệt vời trong văn hóa Phật giáo. Pháp viện Minh Đăng Quang mang đến một hình ảnh tâm linh đầy ấn tượng với cây bồ đề chiết từ cội bồ đề 2.000 tuổi tại Sri Lanka. Đây là một phần quà đặc biệt mà Hòa Thượng Phó Tăng Thống, đại hiệu Awajira Jyothi Mahathera đã tặng cho Giáo hội Việt Nam trong kỷ niệm 60 năm Tổ sư vắng bóng. Được trồng vào ngày 27 tháng 1 năm 2014, cây bồ đề này mang trong mình cả một tầng tâm huyết và tâm linh đặc biệt. Đặc biệt năm nay, nhân sự kiện tròn 100 năm ngày sinh Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, được sự chứng minh và cho phép của chư tôn giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội và các cấp chính quyền, hệ phái khất sĩ trang trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm tại Pháp viện Minh Đăng Quang, thời gian từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 9 năm Quý Mão, nhằm ngày 4 đến ngày 10 tháng 11 năm 2023. Chương trình đại lễ với rất nhiều các hoạt động như triển lãm Tổ sư Minh Đăng Quang khởi nguyên và truyền thừa, hội thảo hệ phái khất sĩ, văn nghệ Minh Đăng tỏa sáng, vân vân. Và rất nhiều các hội thảo và hoạt động khác, Pháp viện đã đón hơn hàng ngàn Phật tử khắp nơi về tham dự. Bước vào khuôn viên của Pháp viện, bạn sẽ cảm nhận được không gian thanh tịnh. Để tôn trọng không gian này, hãy lựa chọn trang phục lịch sự kín đáo. Một bộ trang phục truyền thống nhẹ nhàng và trang nhã sẽ thể hiện sự tôn trọng với môi trường tâm linh nơi đây.
Hồi nãy đi ăn chay hai em thấy ngon không?
Quá ngon.
Dạ. Em là hôm nay là em được khám phá mấy món mới luôn đấy. Rất là lạ mà ngon ạ.
Đúng rồi. Dạ.
À, có mấy lần anh tới dự cái buffet ở nhà hàng này á, có nhiều món ngon á. Dạ. Mà nấu hết được không?
À là có cả buffet ở anh. Lần rồi. Sau em sẽ rủ các bạn em ra đây, tại vì là ở đây cũng là một cái nơi rất là đẹp đáng để tham quan đấy. Dạ.
Anh chị cảm ơn mấy anh đã mời anh chị ăn chay hôm nay nha.
Cảm ơn. Dạ. Em.
Em mời anh chị ngày hôm nay đi ăn quán chay là nó có lý do cả đấy.
Ủa, lý do gì vậy?
Tại vì là mấy lần về anh chị cứ hay cho em đi ăn chay ấy, em thấy rất là ngon. Nhưng mà em có rất nhiều những cái câu thắc mắc. Thế là cho nên là hôm nay em mới tranh thủ là mời anh chị đi ăn chay, mình đi sớm hơn bình thường. Và em mời anh chị mình ngồi đây để mình thưởng thức cái không gian rất là thanh tịnh này. Và em muốn hỏi anh, hỏi chị một chút những cái kiến thức mới cho em về ăn chay. Tại vì là về cái việc ăn chay ấy là em thấy có quá nhiều cái lợi lạc luôn. Và hôm nay em muốn được thắc mắc đến anh để anh giải thích cho em, để em còn áp dụng vào cuộc sống của em.
Chị em biết là nói không biết thôi ha.
Chia sẻ. Dạ. Đúng không? Mà mấy anh ăn chay trường chưa?
Em chay trường rồi ạ.
À giỏi được bao lâu rồi?
Nếu mà nói là dùng từ chay trường ấy thì 100% thì không, nhưng mà em ăn được đến 90%. Mà em ăn được hơn 2 năm nay rồi.
Giỏi quá.
Dạ.
Tại vì chị thấy em về đây là đi ăn chay với anh chị không. Dạ. Nên chị mới hỏi câu đó, đâu có thấy em ăn mặn đâu.
Dạ đúng rồi ạ. Nghĩa là em có linh hoạt trong cái việc, tại vì gia đình rồi bạn bè, các mối quan hệ xã hội thì mọi người vẫn còn ăn mặn nhiều. Thì ví dụ như mà phải đi chung vui cùng mọi người thì hôm đó nó sẽ là một cái trường hợp ngoại lệ, nhưng mà em sẽ không làm cho cái không khí nó bị căng thẳng. Cho nên cái 10% của em nó nằm ở đó. Còn đâu nếu như em một mình ở nhà, em chỉ ăn chay thôi.
Thuần chay thôi.
Ăn thuần chay luôn
ấy. Anh chị cũng vậy đó.
Vâng, dạ, rất
gọi là hòa nhập đó. Dạ. Hòa nhập. Anh chị cũng ăn chay trường nhưng mà cũng giống như em nữa. Dạ. 10% còn lại mình dễ một chút xíu để hòa nhập với mọi người.
Dạ.
Chứ không thôi thì mình làm cho mọi người vâng. mà ngại á.
Dạ.
Lo lắng cho mình.
Đúng rồi, em cũng bị rơi vào một vài trường hợp là mọi người rất lo lắng cho em. Ô thế bây giờ mai anh đến đây ăn cái gì? Xong ví dụ như em nói là em ăn đậu, em ăn rau, em ăn nấm, em thấy ngon lắm rồi mà đủ rồi, mà mọi người cứ không có chịu. Mọi người lo em ăn như thế thiếu chất.
Đó.
Nhưng mà là cho nên là em, nghĩa là ví dụ như đi ăn cùng mọi người thì mình cứ hoan hỉ, mình nghĩa là mình vẫn ăn được bình thường.
Nhưng mà em ăn chay một thời gian 2 năm rồi em thấy sao so với ăn mặn lúc trước?
Nếu mà được nói thật thì em khỏe hơn. Em khỏe hơn ạ. Em không cần tập thể dục cường độ. Nhưng mà rõ ràng là em giảm rất nhiều cân. Và thần thái nó khỏe và nó nhanh nhẹn hơn mọi ngày.
Đúng rồi.
Nên là em rất là hoan hỉ khi mà em có đủ duyên để em ăn chay.
Tại chị thấy là em về đây 2 năm, chị em mình thường xuyên gặp nhau về vấn đề mình đi chùa. Lúc đó mặc áo dài nó eo nó hơi phúc hậu. Hôm nay nhìn thấy rất là xinh hẳn ra luôn. Đã. Đúng không?
Vâng.
Giống như anh này, điển hình giống như anh hồi trước á, anh ăn mặn.
Vâng.
Rồi ăn chỉ 10 ngày. Nhưng là 10 ngày, 4 ngày, 6 ngày ăn rồi cứ quên được luôn hết trơn. Tại vì khi mà mình ăn nó không có thường xuyên á, thì mình đi làm cái ngày rằm 14 hay là 31 mình hay quên á. Rồi cái mình bỏ qua nhà thì mình ăn 10 ngày nhưng mà nhiều khi nó còn có 2 ngày, hoặc nhiều khi là nó còn có 1-2 ngày, nhiều khi có tháng không ăn luôn.
Đúng rồi.
Anh mới nói với chị thôi, vậy thôi, mình cứ ăn luôn đi. Rồi mình khỏi quên, cứ ngày nào cũng ăn. Thì từ đó, từ cái lúc mà anh chị ăn trường chay tới bây giờ thì hầu như là anh ít uống thuốc. Chứ hồi xưa là hầu như là tuần nào cũng uống thuốc.
Dạ.
Rồi hồi trước nữa là anh hầu như là ngày, một tháng là anh bệnh hết 20 mấy ngày.
Dạ.
Hết tiêu chảy, rồi qua cái lị, nhức đầu, nhức mỏi, sốt.
Dạ.
Rồi khi mình ăn cho mình thấy nó nhẹ nhàng, rất khỏe. Sắc diện mình nó cũng tốt hơn.
Dạ.
Rồi trong vấn đề mà khi mình ăn chay, mình ngồi xuống mình kinh kệ, công phu nó thấy nó cũng tốt hơn nhiều.
Vâng.
Rất tốt.
Em thấy người nó nhẹ nhõm, nó nhanh nhẹn mà nó khỏe khoắn ra nhiều ấy.
Tại vì chị thấy ăn chay dễ tiêu hóa.
Rồi.
Dễ tiêu hóa. Thế là bây giờ ăn chay cũng rất nhiều nơi. Nếu em về Việt Nam thấy không, rất nhiều các nhà hàng, các quán ăn nhỏ lớn, rất nhiều nơi nên mình dễ lắm. Đặc biệt là đến các chùa. Đến các chùa thì em thấy không, hầu như chùa nào cũng có gần gần nó cũng có những cái quán chay, những nhà hàng chay. Đặc biệt là hôm nay mình đến với Pháp Viện Minh Đăng Quang thì em thấy không, có một cái nhà hàng chay để ba anh em mình ăn cùng với nhau, là một cái nhà hàng chay ngay bên trong khu viên của chùa luôn.
À, chị đang nói đến nơi đây là Pháp Viện Minh Đăng Quang, làm cho em nhớ đến cái câu hỏi mà em đã gạch đầu dòng. Câu hỏi đầu tiên em muốn hỏi đến anh. Khi mà em đi tham quan nhiều chùa thì em có nhận ra nó có sự khác biệt trong việc ăn uống. Có chùa thì ăn mặn, có chùa thì ăn chay, nhưng mà đa số là ăn chay. Nhưng mà tại sao nó lại có sự khác biệt như thế ạ?
Cái đó là nó cũng thuộc về cái hệ phái em. Nam Tông, Bắc Tông. Rồi hệ phái như ở đây là hệ phái khất sĩ. Đó, nhiều hệ phái nên có những cái nội quy nguyên tắc riêng. Thì giống như là nếu mà nói về Nam Tông thì Nam Tông thì cúng gì ăn đó. Nhưng mà quan trọng là chỉ ăn ngày một bữa ngọ thôi. Đó. Rồi Bắc Tông á, thì chuyên về trường trai. Nhưng mà có thể ngày ăn hai ba bữa. Còn ở đây á, ngày cái hệ phái khất sĩ thì là dung hòa giữa Nam Tông và Bắc Tông, đại thừa tiểu thừa. Thì mình nói là ở đây dung hòa là đạo thuần, giống như là thuần Việt Nam. Nhưng mà không bỏ cái gốc. Cho nên là dung hòa ăn thì ăn theo giống như hệ phái khất sĩ, hệ phái Nam Tông là ăn một ngày một bữa. Nhưng mà lại là trường trai. Nhưng mà tu thì anh cũng không nghiên cứu sâu lắm, nhưng mà anh thấy là hình như là theo kinh sách Đại Thừa vẫn là tụng tu theo Đại Thừa, nhưng mà cũng không bỏ cái gốc của Nam Tông Nguyên Thủy. Thì cho nên là anh thấy dung hòa rất là hay.
Em muốn hỏi anh về những cái ngày quy tắc dành cho những người bắt đầu ăn chay. Tại vì bản thân em khi mới bắt đầu ăn chay ấy, là em chỉ biết được là ngày mùng 1, 15 và 30 là em sẽ phải cố gắng giữ những ngày đó mình ăn chay. Nhưng mà em hiểu là nó sẽ có những ngày khác nữa. Thì anh có thể cho em biết nó là những ngày nào không ạ? Để những người chưa biết như em sẽ
ăn cho đúng,
dựa vào đó để ăn cho đúng.
Thì cái đó là cũng hồi xưa thì Phật không có phân định nó là ngày nào. Thì sau này thì khi mà hướng về Bắc Tông, về Trung Quốc và truyền sang Việt Nam, rồi theo đạo ông bà của mình hồi xưa cũng là ăn theo những cái ngày tốt. Những cái ngày, tại vì những ngày đó giống như ngày rằm là cái ngày mà trăng tròn. Cái ngày nó có một cái tháng rất là tốt. Rồi đối với cái ngày trăng tròn thì có cái ngày tối nhất nữa, ngày 30 thì nó giống như là âm với dương, thì trung hòa với nhau. Nó trung hòa với nhau cho nó tất cả mọi thứ rồi nó dung hòa với tự nhiên. Vậy đó, thì trong đó thì có ngày đầu tiên thì những người nếu mà ăn 2 ngày thì thường là ăn ngày rằm với ngày mùng 1. Rồi nếu là ăn 4 ngày thì ăn 14 rằm, 30 mùng 1. Đó, thì trong 4 ngày đó. Còn nếu ăn 8 ngày thì có thêm cái ngày mùng 8. Đó là ăn 4 ngày. Còn nếu như ăn 10 ngày đó thì là mùng 1 nè, mùng 8 nè, 14 nè, rằm nè,
18,
23 nè, 24 nè. Nếu mà tháng đủ á thì là 28, 29, 30. Còn nếu tháng thiếu là 27, 28, 29. Đó là đủ 10 ngày. Ăn 4 ngày hoặc là 2 ngày, 4 ngày hoặc là 10 ngày. Đó. Còn nếu như mà ăn hết luôn thì khỏi tính.
Em bây giờ là khỏi phải tính rồi.
Vậy là khỏe nhất.
Anh chị đó, lúc đầu anh nói vậy đó, lúc đầu là cứ nghĩ ngày tháng rồi mình coi lịch sai cái mình sợ. Ôi hôm nay ngày rằm mà mình quên ăn ăn sáng, quên ăn chiều, rồi ăn mặn, rồi cái mình bị sợ. Nên là quyết tâm thôi, ngày nào cũng ăn hết trơn á. Nên là để mình đỡ thì mình ăn được nhiều ngày ăn chay. Nếu mình phấn đấu mình ăn chay trường, đó là cái điều rất là tốt. Với là hôm nay sẵn có mấy anh thì chị hỏi anh một câu để cho mấy anh hiểu luôn ha. Ví dụ như thường á, trong vấn đề ăn chay thì mình đọc trong kinh sách của Phật dạy cũng khuyên người Phật tử nên là không ăn ngũ vị tân á anh, hoặc là ăn ít lại hay là không ăn. Đó là lý do như thế nào, anh giải thích để cho mấy anh biết luôn, đúng không?
Nếu mà nói về Phật dạy thì cũng không chính xác. Tại thời của Phật thì lúc mà lúc Phật bắt đầu thành đạo tới khi mà Phật nhập Niết Bàn thì hầu như là vấn đề mà ăn ngũ vị tân thì trong đó kinh Nguyên Thủy hoặc Nikaya thì không nói vấn đề đó. Chỉ qua Đại Thừa thì những người tu về thiền thì họ thấy rằng là những vị tổ sư, những vị cao đức thấy rằng là khi mà ăn ngũ vị tân nó có tác chất cay nồng. Nghĩa là khi mà ngồi thiền thì khi mà thiền thì sẽ bị những cái chất cay nồng nó làm cho khó định tâm. Chính vì đó mà những vị họ thấy rằng là nếu cử ngũ vị tăng thì trên vấn đề tu tập sẽ tốt hơn. Thì đó nên khuyên đại chúng những người xuất gia, và nếu ai mà viên mật tu thì không nên ăn cái đó, thì nó sẽ cái trong cái quá trình mình tu tập nó sẽ phát triển nhanh hơn, tốt hơn, dễ định tâm hơn. Đó là như vậy. Chứ cũng không bắt buộc.
Nghĩa là cũng không phải là cấm đâu anh, nghĩa là không hẳn là
không hẳn là cấm,
nhưng
chỉ khuyên thôi.
Khuyên.
Phật giáo thì tất cả mọi thứ là không có ràng buộc. Mọi thứ là Phật đưa ra giới để cho mọi người giữ giới để làm gì? Để mình thanh tịnh ở trong cái khoảng giới đó. Mà mình không lọt ra ngoài giới thì giúp cho mình trên con đường cuộc sống mình nó hạnh phúc. Thì con đường tiến hóa trên con đường tu học nó sẽ phát triển hơn. Thì cũng giống như nói về mình nói ăn chay đi, ăn chay với ăn mặn. Nếu như mình ăn chay mà mình chấp đủ thứ hết trơn á thì thôi thà ăn mặn nó còn nhẹ hơn. Nếu ăn mặn mà đừng chấp á thì ăn mặn ta vẫn tốt hơn là ăn chay. Thì tại vì Phật là dụng tâm chứ không có dụng tướng. Mà mình ăn mà mình chấp đó là mình đang dụng tướng. Thì nó làm cho khổ mình rồi khổ mọi người nữa. Ví dụ như là em ăn chay cái em nói thôi mấy cái đồ này nè, chén đũa này là ăn mặn tôi không ăn được. Ta kiếm cái nào còn mới tôi mới ăn được thì khó khăn cho mọi người luôn. Còn như mà người ăn mặn, người ta ăn mặn người ta có con cá ăn cũng được, không có con cá ăn cũng được, rồi ta ăn chỉ miếng nước mắm thôi họ ăn cũng được thì họ quan hỷ thì vẫn tốt hơn. Tất cả mọi thứ nên tùy duyên quan hỷ thì nó sẽ làm cho mình có cuộc sống nó an lạc hạnh phúc. Chứ đừng có chấp vô ăn mặn ăn chay rồi như vậy đó. Là có người khi mà ăn chay cái bắt đầu dỗ ngược xưng tên tôi là cái người ăn chay trường nha. Tôi hơn những người ăn mặn. Chưa chắc ai hơn ai. Quan trọng là ở chỗ ngộ tánh của mình. Mình đã ngộ ra được Phật tánh như thế nào, con đường giác ngộ mình có được hạnh phúc hàng ngày hay không, đó mới là quan trọng. Cho nên khi mà Ngài Đề Bà Đạt Đa yêu cầu với Phật là tuyệt đối không được ăn mặn thì Phật nói là tùy duyên. Là gì?
Thế thì lần sau em về anh chị lại cho em được đi đến một quán chay mới để mình còn thưởng thức thêm những các món mới nữa nhé. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ.
Cảm ơn em.